Diễn đàn chủ nhật.
Diễn đàn chủ nhật.
Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, không chỉ góp phần quan trọng đảm bảo nguồn năng lượng cho đất nước, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đem lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp và mỗi gia đình. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết nóng nực của mùa hè ở miền Bắc, nhu cầu điện tăng cao, những tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra những xáo trộn ảnh hưởng về nguồn cung năng lượng của nhiều quốc gia. Bàn về giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng sử dụng năng lượng ở Việt Nam là chủ đề của diễn đàn chủ nhật tuần cuối của tháng 6 này với sự tham gia của hai vị khách mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn ông Trịnh Quốc Vũ là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững của Bộ Công Thương.
Vâng, xin chào quý thính giả VOV1, xin chào phóng viên Nguyên Long.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Chu Bá Thi là chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả.
Vâng, và xin mời quý vị cùng nghe một phóng sự ngắn sau để bắt đầu cuộc trao đổi, bàn luận về chủ đề của diễn đàn hôm nay.
Việt Nam là quốc gia đang phát triển, nhu cầu sử dụng năng lượng không ngừng tăng cao, nên việc phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu ngày càng lớn, kể cả than đá, xăng dầu, khí đốt. Theo tính toán của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, từ năm 2030 trở đi, mỗi năm Việt Nam sẽ phải chi ít nhất từ 10 đến 15 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu than và khí làm nhiên liệu cho sản xuất điện. Trong khi đó, việc sử dụng năng lượng nói chung, điện năng nói riêng ở Việt Nam còn lãng phí, chưa hiệu quả. Các khảo sát của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp có thể đạt từ 20 đến 30%. Ông Dương Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, đồng thời là chuyên gia kiểm toán năng lượng dẫn chứng.
Việt Nam chúng ta có một cái tiềm năng về tiết kiệm năng lượng là rất lớn, bởi vì là chúng ta là nước đang phát triển, cái công nghệ cũng như cái thiết bị chúng ta sử dụng đã khá là lâu rồi, do đó nên là cái hiệu quả sử dụng năng lượng trong các thiết bị là nó rất yếu. Rất nhiều ngành, ví dụ như ngành xi măng, ngành thép, cái tiềm năng tiết kiệm rất là lớn. Ví dụ như ngành xi măng, nếu mà chúng ta tận dụng tốt, làm tốt các công nghệ cũng như là tận dụng tốt các cái nhiệt thải, có thể tiết kiệm đến khoảng 50% năng lượng tiêu thụ cho nhà máy. Ngoài ra thì các cái nhà máy khác, các cái công nghệ khác thì tối thiểu ở Việt Nam mình chúng cái khoảng tiết kiệm năng lượng tiềm năng của nó phải rơi vào trên 20% trong một lĩnh vực. Thì đấy là cơ hội cũng rất là lớn để chúng ta thực hiện các cái giải pháp, thực hiện các cái cơ hội để cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các nhà máy.
Sản xuất thép cũng là một ngành tiêu tốn nhiều năng lượng điện và than, nhưng nếu đầu tư công nghệ, thu lại nguồn nhiệt thải để tái sản xuất điện năng thì không chỉ giúp giảm chi phí cho sản phẩm mà còn góp phần đảm bảo điện cho sản xuất của doanh nghiệp. Ông Đinh Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết thực tế của doanh nghiệp.
Như hiện nay là mình đang thu hồi nhiệt dư và cái khí thải phát ra mà mình tận dụng lại để phát điện ấy, thì đang đạt đến trên 70% tổng cái sản lượng điện mà mình phải sử dụng. Và hướng đến công ty đang đầu tư cải tạo là sẽ đạt lên trên 80%.
Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy khá là nhiều điều từ cái nhu cầu năng lượng cho đến sự phụ thuộc và cách sử dụng năng lượng ở Việt Nam. Trước tiên xin được hỏi ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững của Bộ Công Thương ạ. Ông có thể khái quát về nhu cầu cũng như là khả năng cung ứng năng lượng, đặc biệt là năng lượng điện ở Việt Nam ạ.
Cùng với sự phát triển kinh tế với tốc độ tương đối nhanh của Việt Nam trong nhiều năm vừa qua thì chúng ta đã và đang trở thành một cái nước mà có cái tốc độ tăng trưởng nhu cầu về năng lượng rất là cao so với khu vực và trên thế giới. Thế thì theo đánh giá chúng tôi ấy, thì trong cái một thập kỷ vừa qua thì cái tốc độ tăng trưởng năng lượng của chúng ta là khoảng từ 5-6%, nhưng mà tốc độ tăng trưởng về nhu cầu điện của chúng ta là cao hơn nhiều, khoảng 9.5% trong giai đoạn từ 2011 đến năm 2019. Đến nay thì Việt Nam là đã là quốc gia có cái tổng công suất đặt trên toàn hệ thống điện là khoảng 78.000 MW và cao nhất trong tất cả 10 nước được khu vực Đông Nam Á về quy mô công suất đặt của hệ thống. Thế và theo dự báo thì trong giai đoạn tới đây thì cái nhu cầu về sử dụng điện vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng ở cái tốc độ khoảng 8 đến 9% hàng năm. Điều đó là đặt ra rất nhiều thách thức cho cái việc là đảm bảo cân bằng cung cầu về năng lượng, đặc biệt là về điện. Thì từ năm 2015 là Việt Nam là đã chuyển từ một cái nước xuất khẩu năng lượng sang nước nhập siêu về năng lượng, và cái cái lượng năng lượng mà phải nhập khẩu thì sẽ càng ngày càng tăng trong những năm tới.
Vâng, cụ thể thì sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng thì sẽ tác động như thế nào tới cái hoạt động tiêu dùng năng lượng của Việt Nam cũng như là cái việc mà đảm bảo cái nguồn năng lượng cho chúng ta?
Vâng, thì chúng ta có thể thấy được là trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2022 do tác động của cái cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine thì đã làm cho cái thị trường năng lượng toàn cầu nó biến động rất là lớn. Và điều đó nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt với vai trò là một cái quốc gia về nhập khẩu về năng lượng. Thì điều này cũng đặt ra lại một cái bài toán cho các nhà quản lý và cho các cái quốc gia là phải có cái khả năng đảm bảo về cân đối, về dự phòng cũng như là để đảm bảo về an ninh năng lượng cho quốc gia. Thì đây là một cái vấn đề mà Việt Nam sẽ cần phải đặt là trọng tâm và vấn đề rất là quan trọng và ưu tiên trong giai đoạn tới.
Vâng, cảm ơn ông Trịnh Quốc Vũ. Thưa ông Chu Bá Thi là chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ạ. Xin được hỏi quan điểm của ông khi nghe phóng sự vừa rồi về cái hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm ở Việt Nam, và ông nhìn nhận như thế nào về một Việt Nam mà chúng tôi từ xuất khẩu dòng về năng lượng chuyển sang nhập siêu về năng lượng, và cái nhu cầu nhập khẩu về năng lượng của chúng tôi sẽ còn khá là dài và khá là lớn trong tương lai?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định của phóng sự. Thực trạng sử dụng năng lượng của Việt Nam thì còn rất là lãng phí. Cường độ sử dụng năng lượng trên GDP của nước ta ở mức rất cao so với mức bình quân trên thế giới, và cao cả hơn cả cái nước láng giềng của chúng ta như Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của chúng ta thì có xu thế là sử dụng nhiều tài nguyên, đặc biệt là trong năng lượng. Đã đến lúc của chúng ta phải chấm dứt cái việc sử dụng năng lượng một cách lãng phí, và cần phải cải thiện hơn nữa cái chất lượng cầu của năng lượng. Cần phải hướng đến sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và thông minh hơn. Chúng ta không thể cứ xây mãi các nhà máy điện để đáp ứng các cái nhu cầu cho các ngành công nghiệp có thiết bị tiêu thốn rất là nhiều năng lượng và ô nhiễm môi trường. Các cái ngành tiêu thụ năng lượng như là sắt thép xi măng cần phải áp dụng triệt để các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng. Điều này không những giúp cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất mà còn làm nhẹ cái áp lực cung cấp năng lượng của hệ thống điện. Một ví dụ điển hình là cái nhà máy xi măng Vsai của Ninh Bình đã tham gia dự án do World Bank tài trợ xây dựng cái hệ thống thu hồi nhiệt thải để phát điện. Thì mỗi tháng cái doanh nghiệp này đã tiết kiệm được khoảng 12 tỷ tiền điện. Một cái nghiên cứu sơ bộ của World Bank thì cho thấy nếu Việt Nam chúng ta thực hiện đầy đủ các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng thì đến năm 2030 chúng ta có thể tránh được phải xây dựng một cái lượng công suất 12.000 MW công suất nguồn phát mới. Và theo nghiên cứu của chúng tôi thì đầu tư tiết kiệm năng lượng là một cái giải pháp có chi phí rất thấp, chỉ bằng 1/4 so với cái đầu tư của các nguồn phát mới. Thực tế thì ngành năng lượng chúng ta đang phải đối mặt với đồng thời phải hai cái thách thức lớn. Một là vừa phải đảm bảo cung cấp an toàn năng lượng điện với giá cả hợp lý và người dân có thể chịu được, các ngành kinh tế chịu được, vừa phải thực hiện chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050 tại COP26 như Việt Nam chúng ta cam kết. Như vậy thì áp lực về hạ tầng và tài chính lên ngành điện trong thời gian tới là rất lớn. Quy mô của hệ thống điện trong vòng 10 năm tới sẽ tăng gấp đôi, và nhu cầu đầu tư mỗi năm khoảng 12 tỷ đô la. Do vậy, tiết kiệm năng lượng có vai trò rất là quan trọng, phải cần đặt ra như là những cái vấn đề cấp bách để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là giảm áp lực cung cấp điện của ngành điện.
Vâng, chúng tôi được biết là chuyển dịch năng lượng bao gồm cả phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là những cái ưu tiên của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Vậy thì xin được hỏi ông đánh giá như thế nào về quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam thời gian qua?
Vâng, chuyển dịch năng lượng để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 là một việc làm rất khó và rất thách thức. Tuy nhiên thì đây cũng là một cơ hội cho Việt Nam để chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hiện tại thì khoảng 2/3 tổng cái phát thải quốc gia là từ ngành năng lượng. Cho nên việc tích hợp năng lượng và tiết kiệm năng lượng là hai cái trụ cột chính trong cái việc chuyển dịch năng lượng Việt Nam. Trong thời gian qua thì Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong cái phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và mặt trời. Tổng công suất điện gió mặt trời trong hệ thống hiện nay là khoảng 20.000 MW. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra rất nhiều cái thách thức cho vận hành hệ thống, cũng như là làm quá tải một số cái điểm nghẽn trên các cái lưới truyền tải, và một số các cái nhà máy thì đã phải tiết giảm công suất. Điều này gây lãng phí cho việc đầu tư và các cái nguồn lực. Việc tích hợp năng lượng tái tạo đòi hỏi cần phải có quy hoạch đồng bộ giữa hạ tầng truyền tải và lưới, cũng như đầu tư vào các hệ thống tích trữ năng lượng như là pin hoặc là cái hệ thống thủy điện tách năng, cũng như là các cái nguồn công suất linh hoạt khác. Điều này sẽ làm cho chi phí hệ thống tăng lên cao hơn. Nhà nước cần phải sớm ban hành các cơ chế về giá để thúc đẩy đầu tư kịp thời các cái nguồn này để vận hành tối ưu cái hệ thống về điện. Trong khi phát triển điện mặt trời và gió trên bờ sẽ có những cái giới hạn nhất định về đất đai, thì điện gió ngoài khơi thì tôi nghĩ là có vai trò rất là quan trọng và Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới thì tiềm năng kỹ thuật gió ngoài khơi của Việt Nam ước tính, tiềm năng về kỹ thuật có thể ước tính đạt 600 gigawatt. Đây là về kỹ thuật, còn về kinh tế thì sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, để phát triển cái nguồn gió ngoài khơi thì cần phải quy hoạch rất cẩn thận và bài bản, đặc biệt là quy hoạch không gian biển, quy hoạch các ngành kinh tế khác sử dụng khu vực biển, cũng như quy hoạch truyền tải đấu nối. Hiện tại thì có rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn đầu tư vào điện gió ngoài khơi, tuy nhiên là chưa có quy hoạch rõ ràng và chính sách phát triển điện gió thích hợp, đặc biệt là các cơ chế lựa chọn chủ đầu tư giao và cho thuê biển, cũng như là cơ chế về đấu giá cho các dự án điện gió ngoài khơi. Chuyển dịch năng lượng cũng cần phải phase out, tức là cần loại bỏ một số các cái nhà máy điện than. Điều này cần phải có một cái cơ chế chính sách phù hợp, đảm bảo công bằng cho các cái chủ đầu tư, và cái việc xử lý tài sản cũng như là cái hợp đồng PPA hiện hữu, cũng như giải quyết các cái việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động ở nhà máy điện than, cũng như là công nhân ở các mỏ than nếu bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì nhiên liệu LNG cũng được coi là một cái nhiên liệu chuyển tiếp trong chuyển dịch năng lượng, thì nhà nước cần phải có một cái cơ chế minh bạch rõ ràng để phát triển chuỗi LNG to power, tức là chuỗi LNG điện, xây dựng các cái tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư, các cơ chế giá cũng như các cái tiêu chuẩn về kỹ thuật cũng như an toàn. Đối với hiệu quả tiết kiệm và hiệu quả năng lượng như tôi đã nói ở trên thì là đóng một vai trò rất là quan trọng trong chuyển dịch năng lượng cũng như phát thải nhà kính. Tuy nhiên thì thực hiện trong cái thời gian vừa qua thì rất khiêm tốn so với tiềm năng. Kết quả đạt được chỉ khoảng trên dưới 1% tiết kiệm năng lượng hàng năm. Nước ta cần phải sửa lại luật và các cái cơ chế mạnh mẽ hơn, buộc các bên phải tuân thủ các định mức về tiêu hao năng lượng đã được ban hành. Phải coi tiết kiệm năng lượng là một trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, và phải có hệ thống theo dõi, giám sát MRV thống nhất từ các doanh nghiệp cho đến các cái địa phương và trung ương. Cuối cùng thì điều quan trọng là cái nguồn tài chính. Chuyển dịch năng lượng theo kịch bản trung hòa carbon vào năm 2050 thì có chi phí cao hơn rất nhiều so với cái kịch bản thông thường. Thế thì vậy ai là người sẽ trả cái chi phí này? Tăng thêm đó thì ai là người sẽ chịu trách nhiệm? Phần nào khu vực công phải trả, phần nào khu vực tư phải trả, và phần nào phải do các cái nước hỗ trợ của các cái nước phát triển? Thế thì hiện nay có rất nhiều các cái nguồn tài chính từ các cái quỹ khí hậu xanh cũng như các định chế tài chính như World Bank, ADB. Tuy nhiên thì không có cái cơ chế tài chính trong nước để các doanh nghiệp tiếp cận được cái nguồn tài chính giá rẻ này. Nhà nước cần phải xây dựng một cái cơ chế riêng cho chuyển dịch năng lượng.
Vâng, rất là cảm ơn ông. Mà chúng tôi rất là muốn hỏi ông ở một cái góc nhìn, đó là cái việc chuyển dịch năng lượng ở cái góc độ tiêu dùng. Giao thông cũng chuyển sang điện, hàng loạt các cái phương tiện chuyển sang điện, rồi tiêu thụ điện ở trong các cái gia đình, trong các cái tòa nhà và trong sản xuất công nghiệp hiện nay cũng chuyển sang dùng điện rất là nhiều. Vậy điều này nó tạo ra những cái cơ hội như thế nào cho cái chuyển dịch năng lượng, cũng như là cái tác động đối với lại sự phát triển của ngành điện ở Việt Nam?
Vâng, thay thế nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang dùng điện là một cái xu thế hiện đại hiện nay của thế giới. Tuy nhiên cần phải phân biệt rõ là điện là sản xuất từ năng lượng tái tạo chứ không phải là điện sản xuất từ than. Nếu như sản xuất từ than thì chúng ta không đạt được mục tiêu phát thải. Như tôi đã nói ở trên thì nước ta có rất nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió ngoài khơi, và có thể phát triển để thay thế các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Tôi được biết hiện nay đã có các cái tập đoàn, ví dụ như tập đoàn Enterprise Energy, họ đã đăng ký phát triển điện gió ngoài khơi và kết hợp với sản xuất hydrogen. Điều này chứng tỏ tính khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật đối với việc kết hợp giữa phát triển gió ngoài khơi cũng như là sản xuất hydrogen. Các cái công nghệ mới như pin nhiên liệu hydrogen, những cái công nghệ này thì chưa được thị trường hóa do cái giá của nó vẫn là rất là cao. Tuy nhiên thì đối với cái tốc độ phát triển công nghệ như hiện nay thì trong tương lai chúng ta có thể là có được cái giá thấp hơn. Các nước đều có cái chính sách về phát triển hydrogen. Việt Nam cũng cần sớm có cái nghiên cứu toàn diện để xây dựng lộ trình phát triển hydrogen quốc gia. Cái việc mà chuyển đổi từ xe sử dụng xăng dầu sang điện cũng là xu thế hiện nay của thế giới. World Bank cũng đang có cái nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giao thông điện ở Việt Nam. Thách thức đặt ra không nhỏ, tức là từ phía cung, tức là sản xuất và phân phối, mà còn ở cái phía cầu nữa, tức là hạ tầng yêu cầu cho các trạm sạc cũng như là tác động đến lưới điện phân phối ở các thành phố. Ngoài ra chính sách về giá sạc điện theo thời gian cũng cần phải được xây dựng để tối ưu vận hành các cái hệ thống điện năng lượng tái tạo, sử dụng pin xe như một cái hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo. Các cái công nghệ khác như việc đốt trộn biomass và ammoniac trong các nhà máy điện than cũng đang được thử nghiệm và có nhiều cái cơ hội để ứng dụng thực tế. Trong công nghiệp thì rất nhiều ngành đã bắt đầu chuyển đổi từ than sang biomass và khí tự nhiên để giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên thì cái nguồn cung cấp của khí LNG còn phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế.
Xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Bàn về giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng sử dụng năng lượng ở Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Hai vị khách mời tham gia chương trình là ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương, và ông Chu Bá Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Quý vị có câu hỏi hoặc chia sẻ với chương trình, xin mời gọi tới số máy 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng, cho nên ngày 13 tháng 3 năm 2019, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 280 phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của giai đoạn 2019-2030 mà chúng ta gọi là VNEP 3. Chương trình đã đưa ra mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng thương mại trong giai đoạn này, cũng như là các cái mục tiêu cụ thể nhằm đạt được cái mức giảm tiêu thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng là từ 6,8% cho lên tới gần 25% theo các cái ngành và các cái phân ngành. Vâng, thưa ông Trịnh Quốc Vũ ạ, với các cái mục tiêu mà chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của giai đoạn 2019-2030 đưa ra thì có các cái giải pháp cụ thể như thế nào để triển khai để nhằm đạt được các cái mục tiêu này ạ?
Vâng, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì theo cái quyết định số 280 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã quy định rất là cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong tất cả các cái ngành lĩnh vực nền kinh tế. Thế thì trong 9 nhóm giải pháp đấy thì chúng tôi có thể tóm tắt lại là 5 cái nhóm giải pháp chính. Nhóm giải pháp đầu tiên là cái việc là xây dựng kiện toàn cái khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và thúc đẩy cái việc thi hành nghiêm các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật bên dưới của luật, như là các nghị định, các quyết định Thủ tướng Chính phủ, các thông tư của Bộ Công Thương, các bộ ngành. Nhóm giải pháp thứ hai thì là nhóm giải pháp là trực tiếp tác động tới các cái đối tượng sử dụng năng lượng, đó là các cái đưa ra các cái hỗ trợ để thực hiện các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng, các cái việc đầu tư thay thế các cái công nghệ tiết kiệm năng lượng, rồi là các cái nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng cái hệ thống quản lý năng lượng, cải thiện cái hiệu suất sử dụng năng lượng ở trong các cái cơ sở sử dụng năng lượng. Thì đây là một cái nhóm giải pháp mà chúng tôi đặt ra là trọng tâm ở trong cái giai đoạn 2019-2030, bởi vì chỉ có là chuyển thể từ cái khung pháp lý, từ cái nhận thức thành các cái hành động, ở đây là các cái giải pháp về đầu tư, giải pháp về quản lý tiết kiệm năng lượng, thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu là tiết kiệm từ 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng. Nhóm giải pháp thứ ba là nhóm giải pháp về nâng cao cái nguồn nhân lực ở trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thì thông qua các cái nguồn lực của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và các cái nguồn lực khác, từ nguồn lực của nhóm kinh tế tư nhân cho đến các cái nguồn lực của các dự án ODA tài trợ, thì chúng tôi cũng hỗ trợ để nâng cao được cái chất lượng của các cái đội ngũ quản lý năng lượng ở trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nói riêng và trong các cơ sở sử dụng năng lượng nói chung, cũng như là xây dựng được một cái mạng lưới các cái đơn vị kiểm toán năng lượng tiến tới là tiệm cận theo cái chất lượng của kiểm toán năng lượng quốc tế. Thì thông qua cái việc là nâng cao năng lực thì chúng ta sẽ cung cấp, hy vọng là cung cấp được một cái nguồn lực cần thiết để cho thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trên tất cả các ngành, các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Nhóm giải pháp thứ tư là về truyền thông. Thì mặc dù cái công tác truyền thông này chúng ta đã làm rất nhiều và cũng làm tương đối tốt trong một giai đoạn dài từ năm 2006 đến 2015 theo khuôn khổ của chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 1 và giai đoạn 2, VNF 1 và VNF 2. Nhưng đến giai đoạn VNF 3 thì chúng tôi vẫn đánh giá là cái việc truyền thông, nhất là truyền thông chuyên sâu, truyền thông trọng tâm, thì vẫn là một cái công tác rất là quan trọng để tiếp tục là thay đổi nhận thức của các cái đối tượng sử dụng năng lượng, của doanh nghiệp, của toàn xã hội về cái lợi ích cũng như là về trách nhiệm, nghĩa vụ của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Và cái nhóm giải pháp cuối cùng, nhóm giải pháp thứ 5 thì là xây dựng các cái cơ chế về tài chính để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Tức là đối với các cái cơ sở sử dụng năng lượng mà muốn tiếp cận được các cái nguồn tài chính ưu đãi, rồi là muốn có những cái hỗ trợ về nguồn vốn, về cơ chế tài chính để đầu tư thay thế công nghệ dây chuyền sử dụng năng lượng bằng các công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng, thì chúng ta cũng cần phải có cái cơ chế về tài chính khuyến khích để tạo cái điều kiện để cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ nhận thức sang hành động.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông Chu Bá Thi, dưới góc nhìn của chuyên gia năng lượng đến từ Ngân hàng Thế giới, thì ông nhìn nhận như thế nào về 5 cái giải pháp mà cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương đặt ra trong triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của giai đoạn 2019-2030 ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của ông Vũ. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là có ý kiến thêm là cái việc phải làm thế nào, cái việc thực hiện tiết kiệm năng lượng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với đất nước, và phải đặt ra đó là một cái việc cấp bách và mọi người cần phải tuân thủ. Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm của thế giới về thúc đẩy cái tiết kiệm năng lượng. Ví dụ như của Trung Quốc, người ta còn giao cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, từng địa phương, và có phải có cái hệ thống theo dõi giám sát các cái chỉ tiêu. Người đứng đầu đơn vị của các đơn vị là phải chịu trách nhiệm về thực hiện các cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng. Có như thế chúng ta mới có thể là tạo ra được một cách thúc đẩy một cách mạnh mẽ hơn để thực hiện cái tiết kiệm năng lượng.
Xin cảm ơn ông. Và nhìn lại cái giai đoạn trước khi mà chúng ta thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì rõ ràng là chúng ta thấy là vẫn còn khá là nhiều những cái thách thức và chúng ta cũng chưa đạt được các cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Thưa ông Trịnh Quốc Vũ ạ, vì sao mà chúng ta lại chưa đạt được các cái mục tiêu kỳ vọng?
Khi mà kết thúc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2, thì chúng tôi có các cái nghiên cứu do các cơ quan chuyên môn thực hiện, như là Viện Năng lượng, rồi là như các cái tổ chức quốc tế, trong đó có cả Ngân hàng Thế giới nữa, để đánh giá về các cái kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong 10 năm thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. thì nhìn chung thì chúng ta đạt được nhưng ở mức độ tương đối là khiêm tốn. Ví dụ như là trong giai đoạn 1 của chương trình Vinet 1 thì mục tiêu đặt ra là tiết kiệm từ 3 đến 5% cái tổng năng lượng tiêu thụ, thì chúng ta đạt được cái mức là 4,9%. Thế cái mục tiêu năm giai đoạn 2012-2015 là tiết kiệm được 5 đến 8% thì chúng ta đạt được ở mức 5,65%. Thế thì mặc dù là về cái con số về tiết kiệm năng lượng thì chúng ta đạt được, nhưng mà tôi đánh giá là nó chưa tương xứng với tiềm năng. Tiềm năng chúng ta còn rất lớn. Như ông Chu Bá Thi vừa nêu ra thì những cái tiềm năng mà về tiết kiệm năng lượng ở trong một số ngành nghề chúng ta đạt có khi đạt đến tận 25-30%. Thế nhưng thực tế thì chúng ta đạt được cái kết quả tổng thể của chương trình thì ở cái mức độ là 5,65%. Thì tôi đánh giá là cái kết quả đạt được thì mặc dù nó cũng là đáng khuyến khích nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Thế thì ở đâu là những cái khó khăn rào cản cho cái việc thực hiện cái mục tiêu của chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả? Thì thứ nhất là tôi đánh giá là nhận thức của doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về cái lợi ích của tiết kiệm năng lượng thì còn chưa đầy đủ. Mặc dù là doanh nghiệp thì cũng biết là tiết kiệm năng lượng nó sẽ mang lại ngay cái lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, giảm được cái hóa đơn tiền điện, hóa đơn mua năng lượng của doanh nghiệp. Nhưng mà những cái việc nhận thức đó được chuyển thành các cái quyết định đầu tư, mạnh dạn đầu tư thay thế máy móc thiết bị thì nó vẫn còn nhỏ giọt, nó chưa ở cái quy mô lớn. Cái thứ hai nữa là cũng từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi biết rằng doanh nghiệp phải đối phó với rất nhiều những khó khăn thách thức, ngay về cái chuyện là cạnh tranh rồi là phát triển doanh nghiệp, cũng như là những cái khó khăn khách quan như là thị trường xuất khẩu hàng hóa, các cái điều kiện của quốc tế nó rất là biến động, nó ảnh hưởng đến cái sự vận hành ổn định của doanh nghiệp. Do đó người ta rất là ngại ngần trong việc đưa ra các cái quyết định về đầu tư dài hạn. Thứ ba nữa là về cái nguồn nhân lực về tư vấn chuyên sâu, nhất là chuyên sâu về công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm của Việt Nam thì cũng vẫn là còn là khoảng cách. Ở ví dụ ở các nước phát triển thì người ta có những cái công ty hàng đầu, người ta có sở hữu các cái công nghệ rất là chuyên sâu về tiết kiệm năng lượng, người ta có thể đưa ra những cái giải pháp tổng thể và những giải pháp chọn gói tới doanh nghiệp với cái độ tin cậy rất là cao. Thì Việt Nam chúng ta vẫn còn đang thiếu các cái đơn vị tư vấn chuyên sâu như này, thiếu các đơn vị cung cấp các cái giải pháp công nghệ một cách là chọn gói và có cái độ tín chấp cao. Thế thì đây là những cái khó khăn mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải giải quyết trong cái giai đoạn tới.
Vâng, xin cảm ơn ông, thưa ông Chu Bá Thi ạ. Vừa rồi thì ông Trịnh Quốc Vũ cũng có nói là Ngân hàng Thế giới thì cũng có đồng hành cùng với lại chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cái giai đoạn để đánh giá về cái việc là thực hiện của Việt Nam trong cái việc là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từ thực tế mà nghiên cứu đối với lại cái ngành xi măng và cái sự hỗ trợ cụ thể thì ông thấy là Việt Nam còn những cái khó khăn thách thức nào ngoài những cái phân tích vừa rồi của ông Trịnh Quốc Vũ ạ?
Tôi nghĩ ngoài cái khó khăn về cái năng lực của các bên tham gia thì cái khó khăn có lẽ là lớn nhất là cái khó khăn về tài chính. Bởi vì như ông Vũ nói thì doanh nghiệp phải đối phó với rất nhiều cái khó khăn. Thì việc đầu tư về tiết kiệm năng lượng thì nhiều khi cũng chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Nhà nước cần phải cái khuyến khích về tài chính, ưu đãi hơn về tài chính cũng như có chính sách mà để các cái doanh nghiệp có thể tiếp cận được với các cái nguồn vốn giá rẻ hơn, ví dụ từ những cái quỹ khí hậu xanh cũng như là các định chế tài chính như là World Bank và ADB. Hiện nay cái cơ chế tài chính trong nước hiện nay là chưa cho phép các doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn này. Thế thì tôi nghĩ là ngoài những cái khó khăn về kỹ thuật thì có những cái khó khăn về tài chính và ngay cả như anh Vũ nói là cái đơn vị dẫn đầu trong cái việc mà về công nghệ rồi về các cái giải pháp tổng thể, ví dụ như các cái mô hình về ESCO, Super ESCO thì chưa được phát triển ở Việt Nam. Thì chúng ta đã có kinh nghiệm rất nhiều trên thế giới về các cái mô hình này. Việt Nam cũng nên xem xét để áp dụng phù hợp đối với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn ông. Và liên quan đến tài chính, chúng tôi cũng được biết là cùng với Ngân hàng Thế giới thì rất là nhiều các cái tổ chức quốc tế thì cũng đồng hành và hỗ trợ với Việt Nam, tài trợ cho Việt Nam các cái chương trình để có thể là giúp Việt Nam sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Và chúng tôi muốn lấy một thực tế sau đây.
Sử dụng hiệu quả năng lượng mang lại nhiều lợi ích như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế do giảm chi phí năng lượng, phát triển xanh bền vững và giảm phát thải nhà kính. Tuy nhiên, thúc đẩy thị trường tiết kiệm là một việc khó và gặp nhiều rào cản và thách thức, bao gồm nguồn tài chính, chính sách, khung pháp lý, giá năng lượng hay năng lực. Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản quản lý. Dự án có tổng kinh phí là 11,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 252 tỷ đồng. Kinh phí bao gồm hợp phần 1, vận hành quỹ chia sẻ rủi ro 3 triệu đô la Mỹ và hợp phần 2, hỗ trợ kỹ thuật 8,3 triệu đô la. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 1 năm 2026. Dự án này được xây dựng từ ý tưởng sáng tạo, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật và quỹ chia sẻ rủi ro lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam nhằm huy động nguồn tài chính từ khu vực tư nhân với các điều kiện vay tốt hơn. Quỹ chia sẻ rủi ro sẽ giúp cho các ngân hàng tự tin hơn trong việc cấp tín dụng, giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận được vốn cho đầu tư tiết kiệm năng lượng. Phát biểu tại hội thảo khởi động dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, ông Trần Quang Tiến, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng
trong cái mô hình này thì chúng tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng đưa ra cái gọi là quỹ chia sẻ rủi ro, một cái hình thức bảo lãnh. Mà ở đây đơn vị tham gia quản lý quỹ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SHB thì cũng đã được tín nhiệm, được giao. Và trong cái mô hình này thì quỹ chia sẻ rủi ro sẽ đồng hành cùng với các ngân hàng thương mại, cùng với các doanh nghiệp để làm sao vừa khuyến khích các ngân hàng thương mại cung cấp các dòng vốn nhiều hơn cho các doanh nghiệp, cũng đồng thời là kích thích các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực về công nghiệp, thì có những cái đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất, tạo ra các sản phẩm mà tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Thì đây cũng là cái thực hiện cái chủ trương, cái mục tiêu lớn của chính phủ.
Vâng, vừa rồi chúng tôi nói đến dự án VSU là dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Và dự án này do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới và Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì quản lý. Thưa ông Chu Bá Thị ạ, những cái đối tượng nào thì được hưởng lợi cũng như là tham gia vào dự án VSU này?
Vâng, trước tiên có lẽ là tôi cũng xin bổ sung thêm thông tin, có nghĩa là cái dự án này thì ngoài cái 11,3 triệu đô la thì còn có 75 triệu đô la và cái khoản bảo lãnh mà GCF cung cấp thông qua Ngân hàng Thế giới để bảo lãnh cho các cái dự án về tiết kiệm năng lượng. Thế còn đối với đối tượng được hưởng lợi thì đầu tiên là các ngân hàng và các cái doanh nghiệp và bản thân cái người lao động trong doanh nghiệp. Các ngân hàng thì được hưởng lợi là từ một cái sản phẩm bảo lãnh với chi phí thấp để có thể tự tin cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng, phát triển hơn nữa cái tín dụng xanh, cũng như là xây dựng các cái sản phẩm cho vay về tiết kiệm năng lượng. Các cái doanh nghiệp thì được tiếp cận vốn dễ dàng hơn bởi vì có cái bảo lãnh thì yêu cầu về tài sản đảm bảo có thể nhỏ hơn. Và các cái điều khoản vay vốn cũng tốt hơn bởi vì có bảo lãnh, rủi ro thấp thì đương nhiên là cái giá vay sẽ được giảm thấp hơn. Với cái khoản tiếp cận vốn như thế này thì doanh nghiệp có thể là đầu tư vào đổi mới công nghệ và giảm cái giá thành sản xuất cũng như là tăng cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông Trịnh Quốc Vũ ạ, là cơ quan chủ quản quản lý là Bộ Công Thương, thì chúng ta hiện thực hóa những cái chương trình này như thế nào ạ?
Cụ thể
thì các cái doanh nghiệp công nghiệp thì sẽ được hưởng các cái lợi ích cụ thể từ dự án này.
Vâng, bằng cái việc tạo ra cái cơ chế bảo lãnh cái nguồn vốn vay với cái mức bảo lãnh là đến 50% tổng cái nguồn vốn vay, thì chúng tôi cũng muốn là nhắm vào là hỗ trợ trực tiếp là cái đối tượng thụ hưởng là các cái doanh nghiệp công nghiệp mà tiêu thụ nhiều năng lượng. Những cái doanh nghiệp này sẽ thông qua các cái dự án vay vốn của các ngân hàng thương mại và từ ngân hàng thương mại đó thì họ sẽ nộp cái hồ sơ để được cái quỹ bảo lãnh chia sẻ rủi ro của GCF là bảo lãnh cho 50% khoản vay để giảm thiểu chung cho toàn bộ cái dự án đầu tư về tiết kiệm năng lượng. Và cũng thông qua đó như ông Thi phân tích là cũng sẽ dẫn đến là có thể giảm được cái lãi suất vay cho các cái doanh nghiệp công nghiệp và đầu tư vào các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Thì đây là một trong những cơ chế mà chúng tôi kỳ vọng là sẽ tạo ra cái sự đột phá trong cái việc mở rộng quy mô đầu tư cho các cái ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Nhưng ngoài cái dự án này thì trước nay thì Bộ Công Thương chúng tôi cũng đã phối hợp với các nhà tài trợ, trong đó có Ngân hàng Thế giới, để xây dựng ra những cái quỹ cho vay ưu đãi để đầu tư và tiết kiệm năng lượng. Ví dụ như là trong giai đoạn 2018-2022 thì Bộ Công Thương tôi đang vận hành cái quỹ gọi là của cái dự án của dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam, mà Ngân hàng Thế giới là cái bên là cho vay vốn ưu đãi với cái quy mô là 100 triệu đô la Mỹ. Thì bằng các cái cơ chế tài chính là cho vay ưu đãi về lãi suất, rồi là cung cấp các cái giải pháp bảo lãnh cái nguồn vốn vay, thì chúng tôi cũng hy vọng được là sẽ mang được đến những cái công cụ tài chính thiết thực cho các cái doanh nghiệp công nghiệp, rồi cho các cái đối tượng liên quan, kể cả các cái công ty ESCO nữa, để có thể thúc đẩy được đầu tư tiết kiệm năng lượng trong các nhiều ngành nghề hơn nữa trong tương lai.
Vâng, khi mà giới thiệu về dự án Verso, tức là thúc đẩy tiết kiệm trong các cái ngành công nghiệp ở Việt Nam, thì đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì cũng có nói rằng là quỹ chia sẻ rủi ro cho tiết kiệm năng lượng là một sáng tạo và lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam để giúp cho thúc đẩy cái thị trường tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam. Và ông Chu Bá Thi có thể giải nghĩa nhiều hơn về cái thực tế này.
Vâng, như chúng ta đã biết thì nguồn ngân sách nhà nước cho tiết kiệm năng lượng thì rất hạn chế. Muốn thúc đẩy cái thị trường tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ, hiệu quả năng lượng thì cần phải sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt là các ngân hàng và các cái doanh nghiệp. Do là ngân hàng chưa sẵn sàng cho vay đối với các dự án tiết kiệm năng lượng, người ta cho rằng là rủi ro cao. Vì thế cho nên là doanh nghiệp không được tiếp cận vốn nên không thể thực hiện đầu tư. Quỹ chia sẻ rủi ro này thiết kế nhằm cung cấp cái bảo lãnh một phần cho các dự án tiết kiệm năng lượng, giúp cho ngân hàng có cái công cụ để quản lý rủi ro và tự tin hơn để cho vay với các dự án tiết kiệm năng lượng. Các cái doanh nghiệp thì được tiếp cận với điều khoản tốt hơn do có bảo lãnh. Nhà nước thì không phải chi ngân sách cho tiết kiệm năng lượng, đầu tư tiết kiệm năng lượng. Cùng với việc mà cái khoản viện trợ không hoàn lại là 11,3 triệu đô la cho hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lượng, năng lực cho các bên, thì đây là một cái dự án sáng tạo chưa từng được thực hiện ở Việt Nam. Và ngoài ra thì cái công bảo cụ bảo lãnh là một cái công cụ tài chính rất hiệu quả. Nó cho phép chúng ta như một cái đòn bẩy để giúp cho huy động vốn, đầu tư vốn từ các khu vực khu vực tư, mà trong khi ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông Trịnh Quốc Vũ, theo ông thì đâu là cái cơ chế để thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam?
Như chúng ta đã thấy là cái điểm nghẽn hiện nay cho cái đầu tư về thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trên quy mô rộng, đấy là về cái cơ chế tài chính ưu đãi, cũng như là những cái hành lang pháp lý về thông thoáng và một cái nguồn vốn dồi dào để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp mà muốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng. Thì ở đây tôi muốn nói đến là cái cơ chế tài chính ưu đãi. Thì như ông Thi cũng đã nêu, tức là cái chúng ta là nguồn lực của ngân sách nhà nước thì rất là hạn hẹp. Thế nhưng tuy nhiên thì là trong cái quyết định số 280 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, thì cũng đã có một cái hợp phần là phần số 9 là về thí điểm xây dựng cái quỹ hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, quỹ hỗ trợ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là trong những năm tới thì Bộ Công Thương tôi sẽ phối hợp với Bộ Tài chính có thể là xây dựng được một cơ chế để vận hành cái quỹ thí điểm này để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì là trong xin chia sẻ là trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho là rà soát về sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Thì với cái hướng mà sửa luật đã được nêu tại cái nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành năng lượng đến 2030, tầm nhìn đến 2045, thì trong đó xác định là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là quốc sách hàng đầu và được chính phủ rất là ưu tiên ở mức rất là cao. Thế thì cái hướng sửa luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ đưa được những cái cơ chế hỗ trợ về tiết kiệm năng lượng, trong đó là có cơ chế ưu đãi về thuế, các cơ chế về ưu đãi về tài chính cho các dự án đầu tư vào công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng, để chúng ta cụ thể hóa hơn chính sách của Đảng và Nhà nước để ưu tiên thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Và nó là cũng là rất là phù hợp với cả cái xu hướng của quốc tế coi cái tiết kiệm năng lượng là cái nguồn năng lượng đầu tiên, First Energy, cũng như là cam kết của Việt Nam về trung hòa carbon vào năm 2050.
Vâng, xin cảm ơn ông. Từ góc độ chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thì xin được hỏi ông Chu Bá Thi thì đâu là cơ chế để thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam ạ?
Vâng, trên thế giới thì có rất nhiều mô hình tài trợ, tài chính tiết kiệm năng lượng. Ở Trung Quốc, Ấn Độ hoặc là Hàn Quốc thì chúng ta rất nhiều các mô hình khác nhau. Các cái mô hình về ESCO, Super ESCO hay là Utility ESCO là giúp cho phát triển thị trường rất là nhanh. Ở Việt Nam thì theo tôi chúng ta phải tiếp cận từ nhiều phía, kể cả về phía cung và cầu của thị trường năng lượng. Chúng tôi hay dùng thuật ngữ là pull và push, tức là kéo và đẩy đấy. Hay một cái nói khác của tôi, anh Vũ vẫn nói là chúng ta phải sử dụng cả cái gậy, cây gậy và củ cà rốt, đúng không ạ? Đúng, tức là nhà nước cần phải có cái biện pháp mạnh mẽ hơn để doanh nghiệp và người dân tuân thủ thực hiện tiết kiệm năng lượng. Đồng thời cũng phải có cái cơ chế khuyến khích, ưu đãi hoặc là thưởng cho các doanh nghiệp và đầu tư vào cái giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra thì cái việc truyền thông và nâng cao nhận thức của nhà nước, ngoài cái việc đó ra thì cũng phải cần đầu tư hơn nữa về nâng cao năng lực cho các cái cơ quan quản lý ở cấp địa phương, ví dụ như các sở về sở công thương, các cái trung tâm về quản lý năng lượng cũng như là kiểm toán năng lượng, đánh giá cái công nghệ và cái giải pháp tiết kiệm năng lượng. Cần phải nhanh chóng xây dựng một cái hệ thống giám sát MRV từ doanh nghiệp đến trung ương. Hệ thống này không những là giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước giám sát về tình hình tiêu thụ năng lượng, mà còn là cái công cụ để chúng ta phát triển sau này, phát triển cái thị trường mua bán phát thải carbon credit. Chúng ta cũng cần phải xây dựng, như anh ông Vũ nói, là cái luật sửa đổi luật theo cái hướng là phát triển cái thị trường ESCO và đẩy nhanh cái tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp. Và đặc biệt là chúng ta phải có một cái cơ chế tài chính trong nước rõ ràng để giúp cho huy động và khơi thông các cái nguồn vốn giá rẻ từ các quỹ khí hậu cũng như là các định chế tài chính như World Bank, ADB, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn tài chính giá rẻ để đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Vâng, xin cảm ơn ông. Và qua phân tích của các vị khách mời thì tôi có thể điểm lại một số giải pháp cơ bản. Thứ nhất là chúng ta cũng cần phải hoàn thiện các cái cơ chế chính sách làm sao để đủ mạnh, cần có cái nguồn tài chính đủ mạnh và nâng cao năng lực quản lý các cái công tác về tiết kiệm năng lượng từ các địa phương cho đến các doanh nghiệp, và coi trọng cái công tác tuyên truyền, truyền thông chuyên sâu, mạnh mẽ hơn, và phải làm sao để tiết kiệm năng lượng phải là trách nhiệm của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, 45 phút của Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề bàn về giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng sử dụng năng lượng ở Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm và đắt đỏ thì đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin được cảm ơn ông Trịnh Quốc Vũ là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững của Bộ Công Thương. Vâng, cảm ơn ông Chu Bá Thi là chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Xin cảm ơn quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và quý vị có thể nghe lại chương trình qua trang web vov1.gov.vn.
Các ngành công nghiệp hiện đang sử dụng tới 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc.
Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp có thể đạt tới 20-30%. Đây là cơ sở để dần loại bỏ các công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của chính doanh nghiệp.
Tiết kiệm năng lượng góp phần giảm phát thải ra môi trường.
Tiết kiệm năng lượng góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng cho hôm nay và tương lai của chính chúng ta.